Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 13 CTTTG ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.
Cuối năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Từ 687 xóm tổ giảm xuống còn 401 xóm tổ dân phố, giảm gần 42%. Đến thời điểm này, mọi hoạt động tại các xóm tổ đã ổn định, người dân yên tâm sản xuất kinh doanh và phát triển văn hóa thể thao. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 13 CTTTG ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thời gian qua, hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp, các ngành, các địa phương đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả ban đầu, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra tại 105 quốc gia với 114.000 người nhiễm bệnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng trong 10 ngày gần đây, số người nhiễm tăng nhanh, chiếm 25% tổng số người nhiễm bệnh trước đó. Xuất hiện nhiều ổ dịch lớn với số người mắc, số người tử vong tăng nhanh. Ở nước ta, sau 22 ngày không có ca nhiễm mới, trong 4 ngày qua đã phát hiện thêm 18 người nhiễm bệnh, đưa tổng số nhiễm tăng gấp 2 lần so với số nhiễm trước đó. Trong đó 15 người nhập cảnh từ các nước có giao thương và với lượng người qua lại ở nước ta lớn, Việt Nam có nguy cơ bị lây lan dịch bệnh rất cao. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79 ngày 30 tháng 1 năm 2020, điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 7 tháng 3 năm 2020, các chỉ thị số 5 CTTTG, 06 CTTTG, 10 CTTTG, 11 CTTTG và các công điện số 121 CDTTG, 156 CDTTG và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trung ương theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, chủ động quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài. Tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, cụ thể tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải. Lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới Tây Nam, tạm ngừng việc miễn thị thực đơn phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam tại các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh Việt Nam theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát hiện sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch, hạn chế tối đa các chuyến bay giữa Việt Nam đến các vùng có dịch và ngược lại, kể cả của các hãng hàng không nước ngoài. Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn, phối hợp với các bộ liên quan kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch, tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài. Trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép, khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. Sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng. Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng, thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ đi qua vùng có dịch tại các cơ sở cách ly, thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng loại trường hợp tại các khu cách ly tập trung, không để lây chéo. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao kịp thời công bố danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch để áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch. Chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khử trùng đối với các khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực cách ly. Các bộ, quốc phòng, công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện việc cách ly, ra soát cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng, có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú làm nơi cách ly tập trung. Nghiên cứu phương thức phòng chống, phác đồ điều trị, vaccine phòng bệnh COVID-19. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo nghiên cứu phương thức phòng chống, phác đồ điều trị, vaccine phòng bệnh COVID-19, sớm đưa bộ kit thử và sử dụng. Bộ Y tế rà soát việc đảm bảo nhân lực, phương tiện, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch lây lan trên diện rộng. Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định. Chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý pháp luật hình sự, các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp đề xuất các hình thức xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ trong phòng chống dịch bệnh, hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh, hướng dẫn khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Cấp ủy chính quyền cơ sở, nhất là phường xã, thôn, bản, tổ dân phố, tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp phù hợp. Vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. Các bộ, ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo chức trách nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1771 VPCP KTTH ngày 7 tháng 3 năm 2020. Phát động toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm, phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương cùng với việc quyết liệt phòng chống dịch cần tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội theo đúng chỉ thị số 11 CTTTG ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, sau hơn một tuần đi học trở lại đối với học sinh trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Dạy nghề đều đảm bảo sức khỏe tốt, ổn định nề nếp dạy học, không có học sinh bị cách ly hay nhiễm bệnh. Sĩ số học sinh trung học phổ thông đi học luôn duy trì ở mức trên 96,47%, khối giáo dục thường xuyên đạt 91,98%, các trường nội trú đạt 99%. Để đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh học tập, các nhà trường đều tổ chức việc kiểm tra đo thân nhiệt vào đầu giờ mỗi sáng cho các em học sinh. Học sinh cũng phải thực hiện nghiêm việc rửa tay tại các bồn nước rửa tay có xà phòng, có khăn lau tay khô được bố trí tại các nơi công cộng hoặc rửa tay bằng nước rửa tay khô sát khuẩn được đặt ở tất cả lối ra vào lớp học. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm của các lớp học phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sức khỏe của học sinh qua phụ huynh vào đầu giờ mỗi sáng, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc đông người, cập nhật báo cáo về phòng y tế trước và sau mỗi buổi học. Giáo viên một số bộ môn đặc thù
như sinh học, giáo dục công dân, xây dựng bài giảng PowerPoint, lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng dịch để giảng dạy cho các em về tác hại, sự lây lan và cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, ngoài việc học, các nhà trường đều dừng tổ chức tất cả các hoạt động tập thể để hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người. Ngoài ra, bộ phận y tế các nhà trường có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cách phòng chống dịch, lập sổ theo dõi sức khỏe giáo viên, học sinh, chuẩn bị phòng cách ly, nhiệt kế điện tử, khẩu trang và các loại vật dụng y tế cần thiết. Sau mỗi buổi học, bàn ghế, tay nắm, tay vịn cầu thang được lau chùi sát khuẩn bằng chất dung dịch chloramin B.
Kiểm soát tốt nguy cơ tại cộng đồng, thực hiện hiệu quả việc cách ly là hai trong số nhiều giải pháp đã và đang được triển khai và thực hiện trên toàn quốc nhằm khống chế những diễn biến của dịch COVID-19. Không chỉ ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và nhân dân, nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng cho thấy vai trò quan trọng của y tế các cấp, những cán bộ được xác định là lá chắn phòng dịch. Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nơi tiếp xúc thường xuyên với những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm trước những diễn biến của dịch COVID-19. Những cán bộ y bác sĩ của đơn vị luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Điều dưỡng Trần Thị Tuyết tâm sự. Trong thời gian vừa rồi, chị em nhân viên của khoa cũng phải thường xuyên túc trực, thay nhau 24/24 giờ để khi có nhiệm vụ cần, chúng tôi luôn sẵn sàng. Không chỉ có những người trực tiếp điều tra, kiểm soát nguy cơ dịch tại cơ sở, hay những cán bộ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, lá chắn phòng dịch còn là câu chuyện của những người phía sau buồng bệnh, đó là những bác sĩ sinh hóa. Ngay sau khi Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các phương án về nhân lực, trang thiết bị và quy trình đã tích cực được triển khai tại khoa miễn dịch sinh học, phân tử của đơn vị. Tiến sĩ Bùi Thị Thu Hương, trưởng khoa miễn dịch sinh học, phân tử Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi đã tích cực chuẩn bị về nhân lực, hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị, cũng như là cập nhật các quy trình kỹ thuật để đảm bảo thực hiện kỹ thuật xét nghiệm này. Trong khi chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân đang nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong phòng dịch, y tế các cấp, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ như những lá chắn phòng dịch cũng đang phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ với nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Sáng ngày 12 tháng 3, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các đại biểu đại diện cho các đảng bộ phường xã trên địa bàn thành phố cùng 165 đại biểu đại diện cho gần 1.600 đảng viên của Đảng bộ phường. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu bật các kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó nổi bật là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20%, thu ngân sách nhà nước bình quân vượt 13,07% so với kế hoạch giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,46% năm 2015 xuống còn 0,26% năm 2019. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh không ngừng được phát huy. 100% các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 99% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 17% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp được 83 đảng viên mới, đạt 166% với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đảng bộ 3 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 5 năm liên tục Ủy ban nhân dân phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 11 chỉ tiêu đề ra, phấn đấu thu ngân sách vượt từ 2 đến 3% chỉ tiêu thành phố giao. 90% các tuyến phố trên địa bàn phường đạt tuyến phố văn minh đô thị mức độ 1, 2. Phấn đấu đảng bộ trong sạch vững mạnh, 85% trở lên các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó từ 20% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế, quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm tối đa số hộ nghèo. Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 cần xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, khẩn trương tổ chức quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong những năm tiếp theo. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí. Buổi chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 15 tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thông qua nghị quyết đại hội và phát động chương trình thi đua trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án có 4 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Dự án trạm biến áp 220 kV Lưu Xá được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán tại quyết định số 2211 QĐ-EVN-NPT ngày 19 tháng 10 năm 2016 với diện tích 35.600m2 tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng theo Quy hoạch Điện 7, Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, tại quyết định số 1208 QĐ-TTC ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm B khoản 3, điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án là 24 hộ. Số hộ dân có đất ảnh hưởng trong hành lang dự án là 8 hộ. Số hộ phải bố trí tái định cư là 4 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện đúng các chính sách, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 hộ dân tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm 1. Hộ ông Nguyễn Văn Đại bị thu hồi 2 thửa đất làm móng trụ cột điện với tổng diện tích 294,9m2 và hỗ trợ 3 thửa đất với tổng diện tích trên 2.700m2 nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình ông với tổng số tiền trên 386 triệu đồng. Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 6 lần mời hộ ông Nguyễn Văn Đại nhận tiền bồi thường và 5 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Đại không chấp hành. Gia đình ông Đại đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đại. 2. Hộ ông Hoàng Tùng bị thu hồi một thửa đất với diện tích 393,5m2 đất để làm móng cột điện và hỗ trợ một thửa đất có diện tích 1.203,5m2 đất nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng số tiền trên 178 triệu đồng. Sau khi phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 3 lần mời hộ ông Tùng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và 4 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Tùng không chấp hành. 3. Hộ ông Hoàng Văn Trung có một thửa đất thuộc loại đất cây lâu năm với diện tích 1.010,2m2 nằm trong hành lang lưới điện và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 63 triệu đồng. Sau nhiều lần được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần liên quan vận động thuyết phục 5 lần và mời nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6 lần, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại một lần nhưng ông Trung không chấp hành. Gia đình đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Trung. Trong thời gian tới, đề nghị các hộ gia đình trên thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV Lưu Xá. Nếu 3 hộ tiếp tục không chấp hành các quy định thu hồi đất và không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cuối năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các xóm tổ dân phố trên địa bàn. Từ 687 xóm tổ giảm xuống còn 401 xóm tổ dân phố, giảm gần 42%. Đến thời điểm này, mọi hoạt động tại các xóm tổ đã ổn định, người dân yên tâm sản xuất kinh doanh và phát triển văn hóa thể thao. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Từ sáng sớm, sân nhà văn hóa liên tổ 3, 4, nay là tổ 2 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã thu hút rất đông nhân dân đến luyện tập thể dục thể thao. Đây cũng là hoạt động tập thể được duy trì nhiều năm qua và ngày càng phát triển hơn sau khi hai tổ được sáp nhập thành một. Trước đó, để tạo sự gắn kết chặt chẽ trong nhân dân, Chi hội cựu chiến binh tổ 3 và Chi hội phụ nữ tổ 4 đã phát động chương trình cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa với sự hưởng ứng tích cực của 100% hội viên và nhân dân. Ông Phạm Ngọc Lĩnh, tổ trưởng lâm thời tổ dân phố 2, phường Tân Thành cho biết, sau khi sắp nhập, tổ dân phố 2 có 215 hộ gia đình, địa bàn hoạt động rộng hơn nên để đảm bảo công tác điều hành chung, cấp ủy chính quyền lâm thời luôn duy trì các cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm đều đặn hàng tuần, hàng tháng, đã góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân.
Khi có cái quyết định mà sắp nhập thì chúng tôi thấy rằng cái chủ trương này là rất là đúng đắn, mà nhân dân chúng tôi cũng đã được là tuyên truyền từ trước rồi, cho nên cái nhận thức của nhân dân rất tốt. Trong khi đó thì là chúng tôi thì hai cái tổ dân phố cũ chúng tôi sát nhập với nhau thì từ trước đến nay chúng tôi là một, cho nên rằng là chúng tôi hoạt động nó không có cái gì vướng mắc cả, nhân dân rất ổn định, tinh thần đời sống càng phấn khởi lên.
Đối với các xã nông nghiệp sau sắp nhập, hoạt động sản xuất vẫn được các hộ duy trì để đảm bảo năng suất, sản lượng và thu nhập. Theo các hộ, việc thực hiện sắp nhập đổi tên xóm tổ dân phố là điều kiện tốt để các xóm tiến tới xây dựng mô hình tổ hợp tác xã, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như phát triển thị trường, nhất là các xóm chưa có tổ hợp tác hay hợp tác xã nào. Từ đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương và thu nhập cho người dân, mà còn tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Chị Mai Thị Hoa ở xóm Khuôn, xã Phúc Chiều chia sẻ, qua nhiều năm làm chè, nhưng xóm chúng tôi vẫn chưa xây dựng được mô hình tổ hợp tác hay hợp tác xã sản xuất, chế biến chè nào, mà chủ yếu vẫn là sản xuất theo từng hộ. Do đó, sau sắp nhập, với thế mạnh và điều kiện hiện có, chúng tôi rất mong muốn phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế tập thể.
Trước đây sản xuất là theo cá thể hộ gia đình, mỗi hộ gia đình, bây giờ là muốn là liên kết thành một tổ hợp tác để mà sản xuất theo một cái quy mô về quy trình sản xuất chè.
Trao đổi với bà Trịnh Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Chiều, được biết thêm, tại xã Phúc Chiều nói riêng và các xã của thành phố Thái Nguyên nói chung, việc sáp nhập chỉ thực hiện ở những đơn vị xóm không đủ tiêu chuẩn về số hộ, số khẩu. Trước đây, xã có 15 xóm, trong đó có 5 xóm loại 1, 10 xóm loại 2 và chỉ có 8 trên 15 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn về chỗ ngồi, theo thông tư 06-2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa. Cùng với đó, số lượng cán bộ bán chuyên trách ở xóm hiện nay là 210 người, nhưng một số tổ chức hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác, nhất là trong thời điểm Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Do đó, việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn của Đảng. Hiện các cơ sở xóm sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, dựa trên điều kiện thế mạnh của từng xóm. Chúng tôi đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ xóm trong nhiệm kỳ mới 2020-2023 tập trung phát triển, sản xuất cây trồng mũi nhọn thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu chè của địa phương theo hướng chuỗi sản phẩm có giá trị.
Để mà thực hiện được cái việc cái chỉ tiêu của nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao các cái giá trị sản phẩm của cây chè, cây trồng ở địa phương ấy, thì chúng tôi cũng có các cái chỉ đạo đối với cấp ủy, đối với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và định hướng cho các cái tổ chức rồi đoàn viên hội viên, bà con nhân dân là tập hợp liên kết các cái gia đình để làm sao mà có những cái tổ hợp tác sản xuất, xây dựng được cái thương hiệu cho cái giá trị sản phẩm.
Có thể khẳng định việc thực hiện sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn của Đảng, hợp với lòng dân và đã bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực ở cấp cơ sở. Thời điểm này, chi bộ các xóm, tổ dân phố mới đã và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội chi bộ, bầu ra ban chấp hành và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, cùng nhau đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của từng xóm, tổ nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang hỗ trợ triển khai dự án cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên, trong đó có hoạt động cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực trường tiểu học Độc Lập và trường trung học cơ sở Quang Trung. Các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm dự án này đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0982 404 023, gặp anh Nguyễn Văn Ngọc, email ngoc.nguyenvan@planinternational.org để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết. Thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2020.
Chồng ơi, tối nay đi dự tiệc cùng chồng mà em chưa có bộ trang sức nào ưng ý cả.
Ôi trời, tưởng gì? Chồng vừa đi ngang qua trung tâm của Doji, thấy có nhiều sản phẩm trang sức vàng ta 24K đẹp lắm. Mà mua hàng, mình còn được tặng quà nữa nha.
Thế thì chúng ta đi mua luôn thôi chồng.
Liên hệ hotline 1800 1168 hoặc đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức của Doji trên toàn quốc.
Chồng ơi,
ơi,
bác cả sắp lên nhà mới, vợ chồng mình biết tặng quà tân gia gì đây?
Đấy, anh quyết không nói với mình. Anh quyết định tặng bác sản phẩm mỹ nghệ vàng kim bảo phúc của Doji rồi. Quà tặng vàng gửi ngàn tâm ý nhá. Vừa ý nghĩa, vừa sang, mà giá cả lại hợp lý vô cùng em ạ.
À?
Anh còn nghe nói Doji đang có chương trình khuyến mại rất nhiều phần quà hấp dẫn đấy em.
Ôi, thế thì vợ chồng mình mau mau qua lựa chọn thôi. Chắc bác cả ưng ý với quà của vợ chồng mình lắm đây.
Ừ. Liên hệ hotline 1800 1168 hoặc đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức của Doji trên toàn quốc.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa. Vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.